Phật dạy con người, thế gian này chỉ có khổ chẳng có vui. Cái gọi là vui chính là gì vậy? Khổ tạm thời ngừng trong chốc lát, tạm ngừng chẳng phải là vĩnh viễn ngừng dứt. Quý vị bạn cảm thấy rất vui. Thí dụ như ăn uống, quý vị ăn no nê, ăn rất ngon, rất vui sướng. Nếu quý vị chẳng được ăn một bữa, liền cảm thấy khổ, đói bụng mà. Hai bữa chẳng được ăn càng khổ hơn. Đói tới 7 ngày sẽ chết đói. Lẽ nào chẳng khổ? Khổ chẳng thể biến thành lạ. Cho nên khổ là thật, lạc là giả. Thí dụ như ăn thứ gì đó cảm thấy rất sung sướng, ăn thứ quý vị ưa thích, ăn một chén rất vui sướng, ăn hai chén vẫn còn được. Nhưng bắt quý vị ăn liên tục tới 20 chén, khổ ngay. Đó gọi là gì? Lạc có thể biến thành khổ, nên lạc chẳng phải là thật. Nhưng khổ chẳng thể biến thành lạc. Trong kinh Đức Phật đã giảng những chuyện này rất nhiều, rất rõ ràng. Ngài dạy chúng ta, người sống trong thế gian này có 8 nỗi khổ. Ngoài 8 nỗi khổ còn có hoại khổ, còn có hành khổ. Chúng sanh trong dục giới phải chịu đủ 3 loại khổ lớn này. Ai nấy đều chẳng có cách nào tránh né 4 loại đầu trong khổ khổ, là sanh lão bệnh tử. Thần thức, nhà Phật gọi là thần thức, người thế gian gọi là linh hồn. Linh hồn đi đầu thai, đến đầu thai thì nhất định là có duyên với cha mẹ. Chẳng có duyên kẻ ý chẳng đến. Có người mong có con cái, mong ngóng cả đời vẫn chẳng có. Người ý chẳng có duyên. Chẳng có duyên gặp gỡ. Duyên gì vậy? Trong kinh Đức Phật đã dạy, duyên rất nhiều, rất phức tạp. Nhưng chẳng ngoài 4 loại lớn. 4 loại ấy gọi là tứ duyên sanh pháp. Trong 4 loại ấy, thứ nhất là báo ân. Đứa trẻ ấy sanh vào nhà quý vị hết sức ngoan ngoãn, khéo léo, thông minh, đáng yêu. Nói đến báo ân, người Hoa gọi đứa con như vậy là hiếu tử hiền tôn. Vì thế người ta phải bố thí ân đức. Vì sao? Trong tương lai con cháu đến báo ân đông đảo. Nếu kết oán cừu cùng kẻ khác, chuyện này sẽ phiền toái lắm. Trong tương lai đứa trẻ sanh vào nhà quý vị để báo cừu, chẳng phải là tiền phức hay sao? Thuở trước, hơn 40 năm trước, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm tại Đài Bắc. Trong thỉnh chúng có một vị nay đã mất, cụ đã giảng sanh. Vị lão cư sĩ ấy lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, đại khái lớn hơn tôi 20 tuổi. Lão cư sĩ đến nghe kinh mỗi ngày. Chúng tôi nói đến những chuyện trong kinh, cụ bảo tôi những chuyện ấy là thật chẳng giả. Trước thời kháng chiến, tức là trước khi cuộc kháng chiến chống Nhật bùng nổ, cụ sống tại Thượng Hải. Khi ấy cụ đã buồn bã, chính mắt trông thấy. không phải là chuyện của chính cụ, mà là chuyện của một người bạn cụ. Tuổi cũng sắp xỉ tuổi cụ, hết sức thân thiện, cũng là đồng hương, họ là người tỉnh chiếc dài. Người bạn ấy giúp việc cho một doanh nhân người Đức. Người Đức ấy kinh doanh một công ty cỡ nhỏ về tàu bè. Hình như chỉ có một chiếc tàu. Người bạn ấy hết sức thật thà, làm việc hết sức có trách nhiệm, nên rất được ông chủ tín nhiệm. Sau khi cuộc kháng chiến bùng nổ, vị chủ nhân là người Đức trở về nữa, ủy thác công ty cho ông ta, dặn ông ta hãy cố gắng kinh doanh. Sau khi ông chủ trở về nữa, ngay cả tin tức cũng chẳng có, cũng chẳng biết là còn sống hay không. Ông ta kinh doanh công ty ấy rất thuận lợi, tiền kiếm được lại dùng mua thêm mấy chiếc tàu nữa, biến thành một công ty tàu bè cỡ lớn. Khi đó đang trong thời kháng chiến, người Nhật chiếm đóng Thượng Hải. Ông ta kinh doanh khá lắm, cũng kết hôn, sanh được một đứa con, quả thật cũng rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn, khéo léo. Đó là một bé trai. Sau khi kháng chiến thắng lợi, vị bằng hữu ấy tuổi cũng đã rất cao, dường như là nhằm sinh nhật thứ 50, đứa con lên 10. Đứa nhỏ ấy hết sức thích dùng tiền, học tiểu học mà luôn đem theo mười mấy đồng. Thuở ấy mười mấy đồng rất lớn. Trong thời gian kháng chiến, có thể nói là mười đồng gần ấy như có thể dùng làm tiền chi dụng cả một tháng cho một gia đình bốn người. Đồng tiền rất có giá. Có một hôm, đứa bé ấy đi đường, làm rớt tiền. Một cụ già nhặt được. Cụ già ấy là bạn của cha nó, do quen biết nên cụ gọi tên đứa bé, cầm tiền trên tay bảo: ngươi gọi ta một tiếng bá, ta sẽ trả món tiền này cho ngươi. Đứa bé ấy nói như thế nào: ông gọi tôi một tiếng bá, tôi cho lại ông 10 đồng. Đứa bé ấy láo lịnh đến mức độ ấy. Đến hôm sinh nhật, ông ta đột nhiên thấy con mình biến đổi, có hình dạng giống như ông chủ khi trước, nên mới hoảng nhiên đại ngộ. Ông chủ của ông ta đã chết, đầu thai đến nơi đây. Tài sản này là của ông ấy, do ông ta rất thông minh. Ngay lúc ấy bèn tuyên bố: toàn bộ tài sản của công ty này giao cho con ông ta, còn ông ta làm thuê cho con. Vị lão cư sĩ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này. Đứa bé ấy đến đòi nợ. Đời trước nó ủy thác quý vị kinh doanh, chẳng tặng cho quý vị, nên lại đầu thai đến đòi nợ. Người ấy thật thà, lão thành. Sau khi tuyên bố, bèn giữ thân phận làm công, về sau vẫn sống bình yên. Cuối cùng, vị cư sĩ họ Ổ ấy đến Đài Loan, cũng chẳng có liên lạc. Nhưng tôi tin tưởng kết quả cuối cùng của Ổ cư sĩ sẽ tốt đẹp, vì ông ta hiểu nhân quả, chẳng có tâm tham, vẫn chăm sóc đứa con rất chu đáo. Bởi lẽ ông ta hiểu rõ đứa con định đòi nợ. Quý vị đối xử tốt với nó cũng đối xử với quý vị tốt đẹp. Cũng giống như trong quá khứ, ông chủ đã tin tưởng, tín nhiệm quý vị. Đức Phật giảng chẳng sai: con cái bất hiếu, khinh lờn cha mẹ, thậm chí giết hại cha mẹ, đó là đến báo oán. Còn có trường hợp đến đòi nợ hoặc đến trả nợ. Đức Phật chia mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thành bốn loại lớn ít. Sau khi đã giác ngộ, bất luận là quan hệ gì, mọi người cùng nhau học Phật, biến thành đồng tham đạo hữu. Chính mình đã khai ngộ, cũng giúp người nhà tuyến thuộc ai nấy đều giác ngộ. Đó là tốt đẹp. Đây cũng là như trong kinh thường nói: Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Bất luận đối với quý vị là oán hay thân, là tranh chấp hay nợ nần, nói chung đều là kẻ có duyên. Hệ gặp gỡ đều phải dùng Phật pháp để giải quyết. Đó là đúng. Trong tám khổ, chẳng ai trốn khỏi sanh lão bệnh tử. Sống 100 tuổi vẫn phải chết. Sanh khổ chúng ta không biết, ai nấy đều quên sạch. Trong kinh Đức Phật dạy rõ: những nỗi đau khổ khi trẻ thơ sanh ra, ở trong thai mẹ 10 tháng, kinh Phật hình dung nỗi khổ ấy bằng từ ngữ thai ngục, chẳng khác địa ngục cho mẹ. Mẹ uống một chén nước nóng, con như ở trong 8 địa ngục nóng. Mẹ uống một chén nước đá, con như ở trong 8 địa ngục lạnh. Tâm tình nhất cử nhất động của mẹ đều gây ảnh hưởng rất lớn cho con. Con phải ở trong bào thai 10 tháng. Ngạn ngữ nói là sống một ngày giống như cả năm, đau khổ như thế đó. Lão khổ thì chúng ta trông thấy, quý vị thấy nhiều cụ già, đặc biệt là đến thăm viện dưỡng lão, quý vị sẽ thấy vận mạng bi thảm của người già trong tuổi xế chiều. Nhất định quý vị sẽ nghĩ ngợi, ta về già có gặp tình cảnh này hay không? Nếu con cái bất hiếu, chẳng phải là sẽ đưa quý vị vào viện dưỡng lão ư? Rất có thể. Không có con cái, tuổi đã cao, chính phủ cũng đưa quý vị vào viện dưỡng lão. Bên ngoại quốc, theo quy chế của ngoại quốc, như ở Mỹ, Úc, Đài Loan, những quốc gia ấy còn đợi. Quý vị đã già, sau khi về hưu, quốc gia cấp tiền dưỡng lão. Tiền chi dùng mỗi tháng cứ đúng kỳ bèn gửi tới. Về phương diện đời sống vật chất chẳng có vấn đề gì. Quá nữa là con cái gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão. Vì quý vị tuổi đã cao, cần có người chăm sóc. Chẳng có cách nào sống trong gia đình của chính mình, vì thế tự mình bán nhà đến sống trong viện dưỡng lão. Cuộc sống vật chất có thể sống được, nhưng chẳng có cuộc sống tinh thần. Nếu quý vị hỏi những người già, tình trạng cuộc sống của quý vị là như thế nào, họ sẽ trả lời bằng một câu: ngồi ăn chờ chết. Viện dưỡng lão đông người, nói chung mỗi tuần có một hai trường hợp tử vong, được khiêng đi. Hàng ngày trông thấy tình hình ấy, ngày nào sẽ đến lượt ta? Quý vị nói xem, bi thảm giường nào, lão khổ đây. Cổ nhân Trung Quốc lúc tuổi cao bèn dưỡng lão trong gia đình. Đông con lắm cháu, con cháu đầy nhà, hưởng niềm vui thiên luân.